Tịnh độ Đại Kinh Khoa Chú 2014, giảng lần thứ tư, phẩm 42, Bồ Tát Vãng Sanh, tập 477. Chủ giảng Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không, giảng tại cơ sở Lampeter, Đại học Trinity St. David, xứ Wales, Vương quốc Anh. Thời gian ngày 14 tháng 9 năm 2017. Việc dịch sách Phật Foundation và Bình Như. Người đọc Quảng Duyên Ngộ. Chư vị Pháp Sư, chư vị đồng học, xin mời ngồi. Thỉnh mọi người cùng tôi quy y Tam Bảo, A Xà Lê Tồn Niệm, Ngã Đệ Tử Diệu Âm, Thị Tùng Kim Nhật, Nải Chí Mạng Tồn, quy y Phật Đà, Lưỡng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma, Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già, Chư Chúng Trung Tôn. A Xà Lê Tồn Niệm, Ngã Đệ Tử Diệu Âm, Thị Tùng Kim Nhật, Nải Chí Mạng Tồn, quy y Phật Đà, Lưỡng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma, Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già, Chư Chúng Trung Tôn. A Xà Lê Tồn Niệm, Ngã Đệ Tử Diệu Âm, Thị Tùng Kim Nhật, Nải Chí Mạng Tồn, quy y Phật Đà, Lưỡng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma, Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già, Chư Chúng Trung Tôn. Mời xem Đại Kinh Khoa Chú, trang 1048, bắt đầu từ dòng thứ 5. Đề mục nói rõ số lượng vãng sanh ở cõi thứ 13. Mời xem kinh văn. Đức Phật thứ 13, hiệu là Vô Úy, ở cõi đó có 790 ức vị Đại Bồ Tát, các vị Tiểu Bồ Tát nhỏ và tỳ kheo, vân vân, nhiều không thể kể xiết, đều sẽ được vãng sanh. Đoạn kinh văn này, Đức Phật bảo với chúng ta, theo thứ tự từ trên xuống, Đức Phật thứ 13, tên là Vô Úy Như Lai. Vị Phật này đã thị hiện cho chúng ta thấy phước đức lớn, phước báu lớn. Chỉ riêng trong hàng Bồ Tát đã có 790 ức vị, không phải Tiểu Bồ Tát mà là Đại Bồ Tát. Đại Bồ Tát theo thói quen xưng hô đều là Đăng Địa Bồ Tát mới được gọi là Đại. Dưới hàng Đại Bồ Tát là Tam Hiền Bồ Tát, Thập Trụ, Thập Hạnh, Thập Hồi Hướng. Những vị này đều được gọi là Đại Bồ Tát. Cao hơn những vị Bồ Tát ấy là Pháp Thân Bồ Tát, tức là phá được một phẩm vô minh, chứng được một phần Pháp Thân. Những vị Bồ Tát như vậy có bao nhiêu người? 790 ức. Quay lại nhìn thế giới chúng ta, hai nghìn năm trăm năm trước, đây là cách tính của người nước ngoài. Người Trung Quốc chúng ta tính là 3.000 năm trước, khi Đức Thích Ca Mâu Ni Phật còn tại thế, số Bồ Tát trong hội của Ngài có bao nhiêu? Trong kinh thường nói 1.250 người. Trong đó còn bao gồm cả A-la-hán, Bồ-Tát và A-la-hán cộng lại. Mới thành 1.250 chúng, đại chúng. So với Như Lai Vô Úy thì khoảng cách rất lớn. Nhiều Bồ Tát như vậy, chúng ta hãy xem tiếp đoạn kinh văn phía sau. Chỉ có 4 câu. Tổng kết 10 phương vãng sinh vô tận đều là khuyên chúng ta gặp được pháp môn này thật sự là quá khó khăn, hiếm có. Pháp môn này tất cả chư Phật đều nói dễ tu, khó tin. Pháp môn này rất dễ tu, nhưng rất khó tin. Thật sự gọi là pháp khó tin. Khó tin mà quý vị có thể tin được. Đây là chỗ đáng quý. Tự mình nhất định phải cảnh giác. Cơ hội quá khó được. Chúng ta trong đời này, sinh vào thời đại này, thời mạt pháp của Thích Ca Mâu Ni Phật. Pháp vận của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, chánh pháp 1.000 năm, tượng pháp 1.000 năm, mạt pháp 10.000 năm. Tổng cộng 12.000 năm. Đức Thích Ca Mâu Ni Phật rời xa chúng ta, theo cách tính của người phương Tây, cũng đã 2.500 năm rồi. Nghĩa là 1.000 năm đầu tiên của thời mạt pháp cũng đã qua được một nửa. Chúng ta gặp được vô cùng may mắn. Tại sao gặp được pháp môn này? Quý vị phải thật tin, thật nguyện, hoan hỷ niệm Phật. Đủ ba điều kiện này, quý vị quyết định được vãng sanh. Hy vọng chúng ta tuyệt đối không thể bỏ lỡ cơ hội lần này. Cơ hội này trăm nghìn vạn kiếp khó gặp. Giống như bài kệ khai kinh do Võ Tắc Thiên viết. Nay con thấy nghe, chuyên trì tụng, nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa. Chúng ta sanh vào thời mạt pháp, thời đại nhiễu loạn, xã hội bất an. Người tạo nghiệp quá nhiều, đặc biệt là 500 năm gần đây. Khoa học phương Tây phát triển rất nhanh. Các nhà khoa học nói với mọi người, tôn giáo là mê tín. Những điều tôn giáo nói không phải là thật. Sự thật phải do khoa học xác định. Những gì không qua kiểm chứng của nhà khoa học đều bị đặt dấu chấm hỏi. Phật giáo cũng không ngoại lệ. Chúng ta sinh vào xã hội này thật là điều đáng tiếc. Năm trăm năm đầu của thời mạt pháp còn khá tốt. Người tin rất nhiều. 500 năm sau thì người tin ngày càng ít. Như thế hệ tuổi tôi, từ nhỏ đi học, đọc sách, thầy giáo đều nói tôn giáo là mê tín. Chúng tôi nghe lời thầy, không nghe lời cha mẹ tin, chúng tôi không tin. May mắn thay, cuối cùng tôi gặp được một vị thầy giới thiệu Phật Pháp cho tôi. Nếu không có vị thầy này, đời này, duyên của tôi với tôn giáo đã đoạn đứt rồi. Cái gì cũng chẳng tin. Năm 26 tuổi, tôi theo học với tiên sinh Phương Đông Mỹ. Đây là ảnh của thầy, người đầu tiên phía trước. Tôi học triết học với thầy. Đây là một triết gia đương thời, rất nổi tiếng. Vô cùng khó được. Thầy đã giảng cho tôi một bộ triết học khái luận. Bài học cuối cùng là triết học Phật Kinh. Tôi nghe xong, cảm thấy rất kinh ngạc. Phật giáo là tôn giáo, là mê tín, làm sao lại có triết học được? Thầy nói với tôi, Thích Ca Mâu Ni là nhà triết học vĩ đại nhất trên thế giới. Tôi chưa từng nghe ai nói như vậy. Kinh điển Đại Thừa là đỉnh cao nhất của triết học trên thế giới này. Lời nói này rất quan trọng. Sau cùng lại khuyên tôi một câu, học Phật là sự hưởng thụ cao nhất của đời người. tôi từ chỗ này mà bước vào. Không phải mê tín. Bất cứ pháp sư hay đại đức nào trong Phật môn đến khuyên tôi đều không thể tiếp nhận. Tôi ở nơi hội của tiên sinh phương. Từ triết học mà nhập môn. Vậy những điều thầy Phương nói đó là lời thật hay lời giả? Tôi rất chú ý. Mỗi tuần, chúng tôi học một buổi, 2 tiếng đồng hồ. Không phải học ở trường, mà ở tại nhà thầy. Cho nên, tôi rất để ý. Trên bàn sách, trong thư phòng của thầy, có để kinh Phật hay không? Mỗi lần tôi đều vô tình hay cố ý nhìn lén ở cửa, xem cho rõ, quả thật. Trên bàn sách của thầy, bất cứ lúc nào, nhất định đều có một cuốn sách kinh Phật. Khi đó tôi mới biết thầy thật sự làm, không phải giả. Không phải tùy tiện mà nói, mà thật sự làm. Tôi từ đây mà nhập môn. Quả là may mắn vô cùng. Sau khi khóa học của thầy Phương kết thúc, khoảng 2 tháng, tôi quen biết Đại sư Chương Gia. Thầy Phương tuy học triết học, nhưng đến cuối đời, lúc tuổi già, thầy thật sự quy y Tam Bảo. Nửa năm trước, khi qua đời, tôi nghe được thường vui mừng. Vị Hòa Thượng là Pháp Sư Quảng Khâm. Những vị Đại Đức này đều không còn nữa. Vì vậy, tôi tìm đến một vị chuyên học Phật. Đại sư Chương Gia. Thầy thuộc Mật Tông Tây Tạng. Tôi không học mật với thầy. Tại sao? Trước khi học Mật Tông, phải có 10 năm hiện giáo làm nền tảng. Mật giống như lớp tiến sĩ ở trường học. Tôi không vào được. Vì vậy, trong 10 năm này, tôi học giáo pháp. Học hơn 30 bộ kinh. Cũng thường xuyên giảng kinh. Lúc trẻ, có sức khỏe. Một ngày, tôi giảng đến 9 tiếng. Sáng 3 tiếng. Chiều 3 tiếng. Tối 3 tiếng. Đều là ở nước ngoài, ở Mỹ, ở Canada lúc đó có sức khỏe, ở nước ngoài. Học Phật rất không dễ. Công việc của họ đều rất bận rộn. Thời gian mỗi tuần, thời gian rảnh có thể dành ra để nghe kinh chỉ có thứ Bảy và Chủ nhật. Cho nên việc giảng kinh của chúng tôi phải tập trung vào hai ngày này. Có lúc một ngày giảng 9 giờ. Còn chia làm hai ngày thì phần nhiều mỗi ngày 4 giờ, buổi sáng 2 giờ, buổi chiều 2 giờ. Đương nhiên nhiều nhất vẫn là 2 tiếng. Đều dùng vào buổi tối, mọi người có thời gian rảnh để đến nghe. Ở nước ngoài, nhân duyên này không nhiều. Hồng Kông không thành vấn đề. Malaysia cũng không thành vấn đề. Các quốc gia khu vực khác nhau đều không làm được. Chỉ có buổi tối mới rảnh. Lại còn có người làm ca đêm. Buổi tối cũng không có thời gian. Vì vậy, học Phật không dễ, thật đáng quý. Vì vậy, người học đều rất nghiêm túc. Trong số đồng tu, có người niệm Phật vãng sanh. Tướng lành hiếm có. Biết trước giờ ra đi. Chúng tôi đều tận mắt thấy. Tận tai nghe. Những người này làm chứng cho chúng ta. Trong nước có, ngoài nước có, ở Mỹ, Canada cũng có. Không phải giả. Từng câu đều là lời thật. Chúng ta mở cuốn kinh ra, cảm ơn Đức Thích Ca Mâu Ni Phật. Nếu không phải Ngài nói ra cho chúng ta, làm sao chúng ta biết được? Sự thành tựu tu hành của pháp môn này, thời xưa rất nhiều. Chúng ta thấy trong ghi chép, hiện nay cũng không ít. Thường nghe nói đến. Thậm chí ngay nơi Phật đường này của chúng ta. Đồng tu biết trước giờ mà ra đi, đứng mà đi, ngồi mà đi. Rất nhiều. Lão Hòa Thượng Hải Hiền. Ngài nhận sự phó chúc của Đức Phật A-di-đà. Phật yêu cầu Ngài sống thêm vài năm. Không cần vội vãng sanh. Ngài đã tiếp nhận. Vì chúng ta mà thị hiện. Ngài không biết chữ, chưa từng đi học. Những nghi thức trong Phật môn, Ngài hoàn toàn không biết. Ở trong chùa, cùng đại chúng làm khóa sáng tối. Ngài đứng ở ngoài cửa niệm A-di-đà Phật. Vì những kinh kệ chú trong khóa tụng sáng tối, Ngài đều không biết. Ngài chưa từng học qua. Ngài chỉ một câu A-di-đà Phật niệm đến cùng. Mọi người tụng kinh, Ngài niệm Phật. Từ năm 20 tuổi, Ngài bắt đầu niệm đến 112 tuổi. Niệm suốt 92 năm. Lúc ra đi, tướng lành hiếm có. Cách nhìn của tôi đối với lão nhân gia, người này thật khó được. Ưu điểm của Ngài chính là thành thật, nghe lời, thật làm. Pháp của Thầy truyền cho chỉ là một câu Nam Mô A Di Đà Phật. Dặn dò Ngài cứ thế mà niệm. Ngài nghe lời, Ngài thật sự làm. Trong tâm chỉ có một câu Phật hiệu này. Ngoài câu Phật hiệu này ra, Ngài không còn gì khác. Buông bỏ triệt để. Thật quá hiếm có. Công phu dụng tâm thuần nhất như thế. Khó tìm thấy ở đâu. Nhưng ở nơi lão nhân gia thì thấy rõ. Ngài cũng nói với chúng ta, Ngài thấy Đức Phật A-di-đà nhiều lần. Tôi ước tính 92 năm niệm Phật. Gặp mặt Đức Phật A-di-đà chắc chắn không dưới 10 lần. Nói cách khác, trong định, trong mộng thường ở cùng với Phật A-di-đà. Lời của Ngài không phải giả. Tại sao bảo Ngài sống lâu như vậy? Mục đích là để làm một tấm gương tốt cho đồng học, học Phật chúng ta. Quý vị học theo như Ngài thì sẽ thành công. Đặc biệt là làm tấm gương tốt cho những đồng học niệm Phật. Chỉ cần đầy đủ tín nguyện, trì danh. Quý vị nhất định được vãng sinh. A Di Đà Phật sẽ đến tiếp dẫn quý vị. Lão Hòa Thượng lúc sắp vãng sanh, 3 ngày trước khi đi, Ngài không nói với ai. Có một đệ tử tại gia đến thăm Ngài. Trong túi sách có một cuốn sách. Cuốn sách đó chính là nếu muốn Phật Pháp hưng thịnh, chỉ có tăng khen tăng. Đây là lời Đức Phật A-di-đà nói với Ngài, khi nào con gặp được cuốn sách này, con có thể đến thế giới cực lạc, ta sẽ đến đón con. Vì vậy, Ngài mỗi ngày đều xem, có ai mang sách cho Ngài không? Theo sự tưởng tượng của chúng ta, không thể có người mang sách đến cho Ngài. Lão Hòa Thượng không biết chữ, quý vị mang sách đến cho Ngài, chẳng phải là mắng Ngài sao? Cho nên, không thể. Ngài đợi 92 năm rồi, quả nhiên có người mang đến một cuốn sách, và đúng là cuốn sách này. Hoan hỷ đến không thể tả. Mặc áo đắp y, tay cầm quyển sách này, yêu cầu người khác chụp hình cho Ngài. Lão Hòa Thượng cả đời chưa từng một lần chủ động yêu cầu người khác chụp hình cho Ngài. Chỉ duy nhất một lần này bảo chụp hình. 3 ngày sau, Ngài ra đi. Ngài cũng tiết lộ tin tức, Ngài nói sắp vãng sanh rồi, nhưng không nói thời gian. Mọi người bảo Thầy nói cho chúng con biết ngày nào để chúng con đến trợ niệm. Ngài bảo mọi người, ta không cần trợ niệm, ta tự niệm Phật vãng sanh. Dựa vào người khác niệm Phật vãng sanh, Ngài nói không chắc. Nhất định không đáng tin, ta tự niệm Phật. Quả nhiên, ngày thứ 3, Ngài ra đi. Ngài đến để biểu pháp. Cuốn sách Ngài cầm trên tay, tấm ảnh cuối cùng này, chính là tấm ảnh chúng tôi in, bức ảnh cuối cùng ấy, nhìn trên bàn là thấy ngay. Đây là điều chúng tôi tận mắt thấy, tận tai nghe, tuyệt đối không phải giả. Sau khi lão nhân gia qua đời, một số đệ tử học trò của Ngài, không ít người đã đến Hồng Kông thăm tôi, đều kể cho tôi nghe những câu chuyện về lão hòa thượng lúc còn tại thế. Bồ Tát tái lai không phải người phàm. Người phàm không làm được. Ngài làm được. Chúng ta hãy xem lại sách của chúng ta phần chú giải cuối cùng. Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ nói pháp cho chúng ta. Trong Vô Lượng Thọ Khởi Tính Luận viết, Vô Lượng Thọ Khởi Tính Luận là một bộ sách. Sách nổi tiếng do Bành Tế Thanh soạn. Viết rất hay. Đây là chú giải quan trọng của kinh Vô Lượng Thọ. Trong đó nói, bên phải nêu rõ, phần bên phải nói rõ ràng Bồ Tát vãng sinh không thể tính đếm, không có cách nào tính được, đều do nguyện lực của Như Lai gia trì. Tại sao? Nói ra nguyên nhân, do oai thần bổ nguyện của Đức Phật A Di Đà gia trì. A Di Đà Phật hào quang nhiếp thọ. Quý vị tin, quý vị có nguyện, quý vị khẩn thiết niệm câu danh hiệu A Di Đà Phật này, Phật quang của Đức A Di Đà sẽ chiếu đến quý vị. Quý vị liền ở trong ánh sáng Phật quang phổ chiếu của A Di Đà Phật. Đặc biệt là hiện nay, xã hội bây giờ tai nạn rất nhiều. Nơi nào bình an, nơi nào Phật quang chiếu đến thì bình an. Dù tai nạn xảy ra ngay tại khu vực này, quý vị cũng sẽ không bị nạn. Tại sao? Vì quý vị có Phật quang soi chiếu. Phật quang bảo hộ quý vị. Vì vậy, Đại sư Trí Giả lúc lâm chung bảo đệ tử xướng danh hiệu Vô Lượng Thọ Phật và đề mục Quán Kinh. Trí Giả là tổ sư của Tông Thiên Thai. Tông Thiên Thai chủ yếu tu Kinh Pháp Hoa. Khi Đại sư lâm chung, người niệm Phật trong Tông Thiên Thai rất nhiều. Do những điềm lành lúc vãng sinh của Đại sư Trí Giả, người ta tin tưởng. Ngài thị hiện cho chúng ta xem, dạy các đệ tử xưng niệm Vô Lượng Thọ Phật, tức là A-di-đà Phật. Niệm A-di-đà Phật hay niệm Vô Lượng Thọ Phật đều như nhau. Và thêm vào đề mục của Quán Kinh, tức là Đề Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh. Phía trước phải thêm Nam Mô, thành Nam Mô Phật Thuyết Quán Vô Lượng Thọ Kinh. Niệm đề kinh này. Chắp tay tán thán rằng, chắp tay ở đây là chỉ Đại sư Trí Giả lúc lâm chung. 48 nguyện trang nghiêm tịnh độ, ao sen báu, cây báu, thế giới cực lạc. Có 7 báu liên trì. Chung quanh ao đều là 7 báu. Đủ loại hoa cỏ, cây cối khác nhau. Bên chúng ta là cây thân gỗ, thân cỏ, còn bên đó đều do 7 báu thành tựu. Liên trì hải hội. Dễ đi mà không người, rất dễ vãng sinh. Nhưng người đi không nhiều. Nguyên nhân là gì? Có người nửa tin nửa ngờ, không dám nói lời Phật là vọng ngữ, nhưng cũng không thể hoàn toàn tin, tín tâm không đủ, liền rớt lại phía sau. Họ không đi được, hoặc là nguyện lực không đủ, muốn đi, nhưng việc đời luyến ái quá nhiều. Tình cảm vợ chồng, con cái lại còn danh lợi, tài sản, quá nhiều thứ buông không xuống, đều chướng ngại quý vị vãng sanh. Vì vậy câu dễ đi mà không người là lời nói thật. Thật sự pháp môn này là pháp khó tin. Tôi tiếp xúc rất sớm. Trong 2 năm đầu mới học Phật, đã có người giới thiệu pháp môn này cho tôi. Tác phẩm Văn Sao của Đại sư Ấn Quang, tôi đã đọc, tôi rất kính trọng thầy, nhưng không có ý niệm cầu sinh tịnh độ, không có ý niệm này. Đối với kinh giáo thì hứng thú vô cùng sâu đậm. Khi nào thì mới buông bỏ kinh giáo? Đến 85 tuổi, tôi mới thật sự tin tịnh độ. Không giảng kinh Hoa Nghiêm nữa. Kinh Lăng Nghiêm cũng không giảng nữa. Phát tâm chuyên giảng kinh Vô Lượng Thọ. Tại sao? Vì pháp môn này, tôi nắm chắc sẽ đi. 84.000 pháp môn, bất kỳ pháp môn nào khác, tôi đều không dám bảo đảm vãng sanh. Đạo lý ở chỗ này, đây là quyết định then chốt. Theo đuổi cả đời, cuối cùng vẫn phải luân hồi trong sáu nẻo, chẳng phải là oan uổng sao? Tôi tin như thế nào? Khi giảng kinh Hoa Nghiêm, giảng đến tứ thập Hoa Nghiêm, phần 53 lần tham vấn, Văn Thù Phổ Hiền cầu sanh tịnh độ. Hai vị Bồ Tát này là hai vị Bồ Tát tôi luôn kính ngưỡng nhất, khâm phục nhất từ khi học Phật. Trí tuệ của Văn Thù, hạnh tu của Phổ Hiền khiến người ngưỡng mộ là hai vị thánh trong kinh Hoa Nghiêm. Tôi buông bỏ pháp môn của các ngài, chuyên tu tịnh độ, chuyên giảng kinh Vô Lượng Thọ. Những năm trước, không giảng chi tiết như vậy. Tức là không giảng chú giải. Kinh Vô Lượng Thọ, tôi đã giảng 7-8 lần. Sau khi bản chú giải của Niệm Lão xuất hiện, tôi dựa theo bản chú giải này. Từ đầu đến cuối, học cả kinh và chú. Đây là lần thứ tư. Lần thứ tư, mỗi lần đều vượt quá 1.200 giờ. Kiên định tín tâm, kiên định nguyện tâm, một lòng một dạ chỉ cầu tịnh độ. Tôi nương theo tấm gương của Lão Hòa Thượng Hải Hiền. Người thật, việc thật, không chút giả dối. Khi Đại sư Trí Giả ra đi, lời nói sau cùng là 48 nguyện, trang nghiêm tịnh độ, ao sen báu, cây báu. Dễ đi mà không người, đây là cảm thán. Pháp môn thù thắng như vậy, Trung Quốc và A-di-đà Phật có nhân duyên đặc biệt. Từ xưa đến nay có 14 đời tổ sư. Bên chúng ta có thờ phụng. Ở phía trên, tấm nhỏ đó, 14 đời tổ sư. Đại sư Ấn Quang là đời thứ 13. Đời thứ 14, theo tôi thừa nhận, Lão Hòa Thượng Hải Hiền, ngài có thể xưng là đời thứ 14. Làm tấm gương tốt nhất cho chúng ta. Mấy câu sau đây rất quan trọng. Chúng ta phải ghi nhớ. Hỏa sa tướng hiện ra. Đây là cảnh giới gì? Địa ngục. Quý vị thấy địa ngục là một biển lửa. Hiện tượng này xuất hiện là đọa địa ngục. Có thể trong lúc này, một niệm sửa đổi hối cải vẫn được vãng sanh. Pháp môn này thù thắng ở chỗ nào? Quý vị thấy địa ngục ở ngay trước mặt. Lúc này quý vị chợt tỉnh ngộ, A-di-đà-phật, cầu sanh tịnh độ, liền được vãng sanh. Niệm cuối cùng này là A-di-đà-phật, thì Phật A-di-đà hiện ra dẫn quý vị đi. Huống chi là trì giới, tu định. Huân tu chính là niệm Phật. Câu Phật hiệu không gián đoạn, thánh hạnh, đạo lực. Hạnh là hành vi. Tu hành là sửa chữa hành vi sai lầm của chính mình. Đó gọi là tu hành. Dùng tâm thuần chánh, không vọng niệm mà niệm A-di-đà Phật, cầu sanh tịnh độ. Đó là chân thật tu hành. Công phu tu hành này thật không uổng phí. Hoàn toàn chân thật. Thật sự, uổng phí là người xưa thường dùng, người hiện nay ít dùng. Uổng phí là ý gì? Chúng ta nói suông, không thực hiện được. Không có chuyện đó. Nói xong, đây là di ngôn cuối cùng của Đại sư Trí Giả. Sau khi nói xong, xưng danh hiệu Tam Bảo cùng mọi người niệm Phật, thản nhiên mà ra đi. Ra đi rất tốt. Đây là nêu ví dụ về Đại sư Trí Giả. Pháp sư Pháp Chiếu đời Đường lên núi Ngũ Đài, thấy chùa Đại Thánh Trúc Lâm Tự, thấy hai vị Đại Bồ Tát Văn Thù Phổ Hiền, liền hỏi yếu chỉ tu hành. Bồ Tát Văn Thù nói, các pháp môn tu hành không gì bằng niệm Phật, chứ là chỉ 84.000 pháp môn, vô lượng pháp môn, nhiều pháp môn tu hành như vậy. Không có một pháp môn nào có thể so với niệm Phật, đều không bằng niệm Phật. Bồ Tát nói, Bồ Tát Văn Thù, ta trong kiếp quá khứ, nhờ niệm Phật mà được nhất thiết chủng trí. Bồ Tát Văn Thù biểu thị cho trí tuệ. Đại Thừa có 4 vị Đại Bồ Tát. Địa Tạng. Quán Âm, Văn Thù, Phổ Hiền, 4 vị Đại Bồ Tát này, Địa Tạng, đại biểu căn bản của tu hành, là gì? Hiếu dưỡng cha mẹ. Nói cách khác, không thể hiếu dưỡng cha mẹ, không thể tôn kính thầy giáo. Tu pháp môn này cũng không được. Điều này nhất định phải biết. Tại sao? Hiếu thân tôn sư là thiện căn, là cội rễ của tất cả pháp thế gian và cũng là cội rễ của các pháp xuất thế gian. Quý vị không có cội rễ này, thì quý vị tu thế nào? Cho nên câu đầu tiên của tịnh nghiệp tam phước chính là hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp. Câu đầu tiên gồm bốn chữ đó. Thầy giáo xem học trò. Hạng học trò như thế nào có thể dạy? Hiếu thân tôn sư thì người này sẽ có thành tựu. Không hiếu thảo cha mẹ, không tôn trọng thầy giáo. Dù thầy có giỏi thế nào, họ cũng không chịu học. Họ không thể tiếp thu. Đạo lý ở chỗ này không phải thầy không chịu dạy. Trong số đồng tu của chúng ta, có không ít người, mấy vị từ Đài Loan đến. Quý vị ở chùa Cực Lạc, quý vị xem những vị thầy chúng ta thỉnh rất tốt. Thầy ở trước mặt chúng ta, khen ngợi các quý vị đồng tu của chúng ta. Tại sao? Vì biết kính trọng thầy. Thầy liền biết quý vị sẽ hiếu thảo cha mẹ, nên thầy sẽ thật sự dạy quý vị. Trường học thông thường thì khác. Tôi theo thầy phương Đông Mỹ học triết học. Sao dám thỉnh thầy dạy riêng tôi? Chúng tôi chỉ hy vọng thầy dạy ở trường, chúng tôi đến dự thính. Không ngờ thầy không cho tôi đến trường. Thầy nói trường học hiện nay thầy không ra thầy, trò không ra trò. Thầy nói nếu anh đến trường nghe giảng, anh sẽ rất thất vọng. Tôi tưởng thầy hoàn toàn từ chối tôi. Lúc đó tôi rất khó chịu khi nghe những lời này. 5-6 phút sau, thầy bảo tôi, như vậy đi. Mỗi chủ nhật, anh đến nhà tôi. Từ 9 giờ rưỡi đến 11 giờ rưỡi sáng, 2 tiếng. Buổi học của tôi là học tại nhà thầy, trong phòng khách nhỏ. Một thầy một trò, cứ thế mà học. Tôi rất biết ơn thầy. Quý vị thật sự hiếu thân, tôn sư, thì một mình quý vị, thầy cũng dạy. Nếu thầy không dạy quý vị, thì sự hiếu thân, tôn sư đó của quý vị là giả, không phải thật. Vì vậy, tình nghĩa của tôi với thầy rất sâu. Đại sư Chân Gia, sau đó tôi bắt đầu học Phật, tôi theo ngài 3 năm, cũng là một tuần, một giờ. Mỗi tuần gặp một lần, cho tôi một giờ. Không dễ dàng. Hiện nay phải làm sao? Bây giờ không tìm được những học trò như vậy. Cho nên khó. Thầy tìm trò không được. Trò tìm thầy cũng không được. Tôi đã đi qua con đường này. Vì vậy, nói đến tu hành, trước tiên, tôi đều nói đến hiếu kính. Không có hiếu kính, thầy tốt có chỉ quý vị, cũng không chịu dạy quý vị. Tại sao? Dạy quý vị là uổng công. Quý vị không thể tiếp thu vào. Quý vị không thể tiêu hóa được. Không phải thầy không dạy, mà là thầy không tìm được học trò. Quý vị nói hai chữ hiếu kính quan trọng biết bao. Hai chữ hiếu kính dạy khi nào? Phải dạy từ lúc trẻ lên ba. 3 tuổi, thấy đến 80. 3 tuổi đã dạy tốt rồi. Từ lúc sinh ra đến 3 tuổi, ai dạy? Cha mẹ dạy. Cha mẹ dạy như thế nào? Cha mẹ còn sống. Nói cách khác, ông bà nội ngoại còn. Mỗi ngày trẻ nhìn thấy cha mẹ đối xử với ông bà nội ngoại như thế nào? Trẻ đã bắt đầu học rồi. Cha mẹ là người con hiếu thảo. Trẻ con tự nhiên học được. Sự huân tập trong 3 năm. Đến 80 tuổi cũng không quên. Vì vậy gọi là 3 tuổi thấy đến 80. Nếu các quý vị hiểu đạo lý này, hiểu rõ chân tướng sự thật, quý vị sẽ rơi nước mắt vì sự dạy dỗ của tổ tiên Trung Quốc. Trẻ em ngày nay không ai dạy. Ai dạy chúng? TV dạy chúng, mạng Internet dạy chúng. Tôi còn không biết chơi. Chúng đều biết chơi cả. Chúng quên sạch cha mẹ. Tình anh em cũng xa cách. Không có tình nghĩa đó. Làm thế nào? Vì vậy, mọi người ngàn lần phải ghi nhớ, chỉ có văn hóa truyền thống Trung Quốc, sự dạy dỗ truyền thống Trung Quốc mới có thể tạo nên nhân tài chân chính. Bậc Đại Thánh Đại Hiền, chính nhân quân tử. Nếu vứt bỏ cội rễ này của Trung Quốc, dù có thành tựu, cũng rất hạn chế. So với người xưa, không thể so sánh được. Điều này chúng ta không thể không biết. Đoạn vừa rồi chúng ta đọc nói đến Đại sư Trí Giả, Bồ Tát Văn Thù. Bồ Tát Văn Thù giảng trong này có một đoạn câu chuyện trong bút ký có. Các vị có thể tham khảo. Chúng ta còn có một bộ tài liệu tham khảo rất đầy đủ, nên xem nhiều. Các điện tích đều ở trong đó. Pháp chiếu, gặp được Văn Thù, Phổ Hiền không dễ. Đây không phải giả. Đặt câu hỏi. Nên niệm như thế nào? Bồ Tát Văn Thù nói, phía Tây thế giới này có Đức Phật A-di-đà. Nguyện lực của Đức Phật đó không thể nghĩ bàn. Ông nên liên tục niệm, khiến không gián đoạn. Khi mạng chung, quyết định vãng sanh. Hai vị Đại Bồ Tát liền thọ ký nói, do ông niệm Phật không thể nghĩ bàn, rốt ráo sẽ chứng vô thượng giác. Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, nguyện nhanh xuất ly. Nhanh là tốc độ nhanh, xuất ly là lục đạo luân hồi. Cần phải niệm Phật, quý vị không muốn luân hồi xấu nẻo, muốn nhanh chóng ra khỏi, có cách không? Có. Tín, nguyện, niệm Phật. 4 chữ này bảo đảm quý vị nhanh chóng thoát khỏi xấu nẻo luân hồi. Bồ Tát Văn Thù, Phổ Hiền nói, không phải lời giả. Dưới đây, Ngài Huệ Nhật đi thuyền vượt biển đến Thiên Trúc, đến nước Kiện Đà La. Trên núi lớn phía đông bắc có tượng Quán Âm. Pháp sư Huệ Nhật liền 7 ngày dập đầu, lạy Phật, lại tuyệt thực, lấy cái chết làm kỳ hạn. Đến đêm thứ 7, bỗng thấy Quán Âm hiện thân tự kim, ngồi trên đài sen báu, đưa tay xoa đầu nói, ông muốn truyền pháp tự lợi, lợi tha, chỉ nên niệm A-di-đà Phật ở thế giới Tây Phương Cực Lạc. Có thể thấy pháp môn tịnh độ thù thắng hơn các hành, hành là pháp môn tu hành, thù thắng hơn rất nhiều. Các vị khác như Ngài Thiên Thân, Ngài Mã Minh, Ngài Thiên Thân soạn Vãng Sanh Luận. Vãng Sanh Luận là do Ngài viết. Ngài Mã Minh soạn Khởi Tín Luận của Tông Pháp Tánh. Đại sư Trí Giả có Thập Nghi Luận, cùng các đại đức Vĩnh Minh, Thiên Như, Sở Thạch, Liên Trì. Tất cả những gì các ngài soạn, không gì không nhiệt thành khen ngợi, dẫn dắt về phương Tây, quyết không có chuyện lừa đời hại người. Huống chi chúng ta sanh vào thời mạt thế. Chữ mạt này có người tra ra nguyên bản. Chữ này là chữ tượng. Chánh pháp, tượng pháp, mạt pháp là cuối thời tượng pháp, sanh vào cuối thời tượng pháp. Ý nghĩa giống nhau. Thời kỳ cuối, chánh pháp, tượng pháp, mạt pháp, ý nghĩa là như nhau. Pháp yếu ma mạnh, tu hành đơn độc, há chẳng sai đường. Đây đều là cảnh tỉnh chúng ta. Nếu còn do dự không tin, lại quá tham luyến trần lao, như con thiêu thân lao vào lửa. Chữ lửa này là mượn để nói, tức là đèn, ý nghĩa giống nhau. Như cá ở nước cạn, chẳng được bao lâu. Ở đây là một lúc, ý nghĩa cũng giống nhau. Khổ lớn theo sau, nên mỗi người gắng sức tỉnh ngộ. Đừng mong cầu gì khác. Nói hay lắm. Nói rất rõ ràng, rất minh bạch. Hôm nay, thời gian đã hết. Chúng ta học đến đây thôi. Thông tin góp ý xin liên hệ website sachphat.net, gmail sachphat.net a@gmail.com.